Thông Thiên Chi Lộ, chương 155, nhiều bất ngờ, góc truyện audio.com, Thất Tinh Thành là thành lớn thứ hai trong mấy vạn dặm cực nam thiên huyền đại lục, quy mô gấp đôi Lạc Nguyệt Thành và Linh Nhạc Thành. Ngôi thành lớn nhất cực nam thiên huyền đại lục là Thiên Cơ Thành, vị trí đối góc với Linh Nhạc Thành, cách Linh Nhạc Thành xa nhất, quy mô gấp chừng 4 lần. Thất Tinh Thành tọa lạc ở sườn bảy ngọn núi, trong thành hạn chế phi độn, nên ngoài thành thường thấy quang hoa các màu lóe lên, tu sĩ độn quang đến dưới chân một ngọn núi, đáp xuống rồi thành. Cảnh tượng này náo nhiệt hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Hơn nữa số lượng tu sĩ định cư tại Thất Tinh Thành cũng nhiều hơn vài lần, nên trong Thất Tinh Thành có rất nhiều truyền tống pháp trận, linh quang lóe lên liên hồi, tu sĩ ra vào Thất Tinh Thành liên tục, để từ tụ tinh tông trông coi pháp trận đã quá quen với tu sĩ chu thiên cảnh trở lên xuất hiện ở đây. Ngụy Tắc bị Chu Tiếu Xuân cắt ngang bế quan, tìm Hàn Vi Vi không gặp, còn Hàn Vi Vi lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân đi cùng nhau tại Thất Tinh Thành. Hơn 20 ngày sau, mới sáng sớm thì ở truyền tống trận tại đỉnh núi cực Nam Thất Tinh Thành lóe linh quang, hai tu sĩ bước ra. Cả hai đều rất trẻ, nữ mặc ngân sắc pháp y, thân thể uyển chuyển, cực kỳ quyến rũ, nam không có gì đặc biệt, mặc áo vải bố xanh tầm thường, chỉ là hai đệ tử tụ tinh tông trông coi pháp trận kinh ngạc vì trên mình nữ tu và nam tu tựa hồ đều có khinh linh khí tức mà tu sĩ thông thường không có. Nữ tu quyến rũ đã đành, nhưng nam tu mặc thanh y bình thường, đi ra khỏi pháp trận thì dáng vẻ như người nhà quê ra thành thị. Nam tu trẻ tuổi trông rất tệ hại, này là Ngụy Tác trước đây vì không đủ linh thạch nên không trả nổi phí dụng cho truyền tống pháp trận. Trừ Linh Nhạc Thành, gã chưa từng đến bất kỳ ngôi tu sĩ chi thành nào, hiện tại ra khỏi pháp trận đột nhiên thấy Thất Tinh Thành khí thế bất phàm, quy mô gấp đôi Linh Nhạc Thành thì đương nhiên mở to mắt nhìn quanh. Gã liếc nhìn Sơn Môn Tụ Tinh Tông và Sơn Môn Đông Giao Thắng Địa trong sơn cốc lục quang liễu nhiễu ở mé nam. Gã nhớ rõ Hà Thác đối cùng Phong lão quái liên thủ ám toán bọn Mặc lão quái và Kim bà bà ở Di Thiên Cốc là trưởng lão của Tụ Tinh Tông. Nhìn ngọn núi đầy điện vụ ánh bạc tiên khí liễu nhiễu này, xem ra đúng như lời đồn, thực lực Tụ Tinh Tông đích xác còn hơn Thiên Nhất Môn. Trên đường phố Thất Tinh Thành sạch sẽ hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Những con đường khá lớn đều đủ cho 3-4 cỗ xe đi qua, trải hán ngọc trắng toát còn khắc cả hình vẽ. Càng khiến gã kinh ngạc là bên ngoài nhiều phường thị ở Thất Tinh Thành đều có tầng tầng màn sáng các màu, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Trên một màn sáng lục sắc lấp lánh 3 đại tự do linh quang ngưng thành. Khai Dương các thủ đoạn dùng dụng linh quang ngưng thành chiêu bài trong cấm chế này thập phần thần kỳ, Ngụy Tác lần đầu tiên thấy thì cực kỳ hâm mộ. Đứng ở một góc đường ngoài truyền tống pháp trận, ngắm nghía Thất Tinh Thành hồi lâu, Ngụy Tác theo Hàn Vi Vi đi ngang hai ngọn núi, qua cây cầu đá trắng dài cả nghìn trượng, đến một phường thị rực hoàng quang. Qua hoàng sắc quang cháo, thấy phường thị bên trong như miếu tự có một tòa điện vũ thập phần hùng vĩ, gồm chừng 5-6 gian, gã bất giác cười khổ. Từ khi Chu Tiếu Xuân đột phá đến Chu Thiên Cảnh nhất trọng, bất ngờ xảy ra với gã trong 20 mấy ngày nay quá nhiều. Hôm đến gặp nhưng Hàn Vi Vi không có nhà, về đến chỗ ở thiên cấp thì gã thấy chân sùng minh ngượng ngùng hỏi là chỗ ở. Góc truyện audio.com, thiên cấp này có địa hỏa lô phòng, có thể cho gã sử dụng không? Ngụy Tác đương nhiên kinh ngạc hỏi Chân Sùng Minh mượn địa hỏa lô phòng làm gì. Kết quả Chân Sùng Minh gãi đầu nói y đã chuẩn bị xong nguyên liệu luyện chế linh dương đơn, theo y tính toán, luyện xong mẻ này rồi luyện hóa thì y sẽ đột phá đến tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Ngụy Tác nghe xong thì càng kinh ngạc, linh dương đơn, đơn dược dùng yêu đơn tam cấp yêu thú luyện chế thành cũng như kim linh đơn, cả lượng linh khí cũng tương tự. Khác biệt duy nhất là yêu đơn mà linh dương đơn cần thuộc nhóm tạp đơn, phẩm chất kém nhất trong số yêu đơn tam cấp yêu thú. Nói cho đơn giản, linh dương đơn tương đương với tận dụng phế vật, tận dụng những yêu dơn quá kém, không cách nào sử dụng được nữa. Vì giá của chủ dược không cao, nên nguyên liệu luyện chế linh dương đơn có công hiệu ngang với kim linh đơn chỉ chừng 60 viên hạ phẩm linh thạch, còn giá một viên kim linh đơn 110 viên. Theo lý, đơn dược này phải được hoan nghênh hơn kim linh đơn, ít nhất cũng lấy mất một phần lớn thị trường của kim linh đơn, nhưng linh dương đơn lại rất hiếm thấy. Không phải vì không đủ tạp đơn mà nguyên nhân là dược lực để bổ sung cho tạp đơn, nguyên liệu phụ trợ của linh dương đơn nhiều hơn kim linh đơn. Tuy giá trị đều không cao, nhưng quá trình luyện chế khước lại rất phức tạp. Luyện đơn sư thường không thích luyện chế đơn dược này, dù luyện được nhưng vì tốn thời gian, hiệu suất thành phế đơn cao, giá bán linh dương đơn cũng không rẻ hơn kim linh đơn bao nhiêu, tu sĩ chi bằng mua luôn kim linh đơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, đương nhiên cũng có tán tu cấp thấp có công thức linh dương đơn, cũng tự luyện chế vì dùng linh dương đơn tu luyện sẽ bớt được nhiều linh thạch tương đương với chỉ bỏ ra 60 viên hạ phẩm linh thạch nhưng có thể đạt đến hiệu quả tu luyện ngang bằng 80 viên mà chỉ mất chút thời gian luyện đơn. Đối với địa giai tán tu như Ngụy Tác trước kia thì thời gian không phải là vấn đề, quan trọng là không kiếm được linh thạch nên bớt được viên nào là phải tìm cách bớt cho bằng được. Vì luyện chế phức tạp, theo cách nói của tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục, chia luyện đơn sư từ cao đến thấp thành cửu phẩm. Chỉ luyện đơn sư tam phẩm trở lên mới có thể luyện chế linh dương đơn. Có thể luyện chế được địa cấp đơn dược như hợp hư đơn, cơ nhã được tu sĩ tại Linh Nhạc Thành coi là luyện đơn sư lục phẩm trở lên. Người gần như lũng đoạn việc cung ứng đơn dược ở Linh Nhạc Thành mới là lục phẩm, Ngụy Tác cho rằng kẻ ngốc như Chân Sùng Minh đạt đến tam phẩm thì thật quá hoang đường, gã cho rằng mình luyện ngần ấy bổ thiên đơn và bồi yêu dịch thì cũng chỉ đạt hơn lưỡng phẩm một tí chứ chưa tới tam phẩm. Nên gã tỏ vẻ không tin, bảo Chân Sùng Minh đừng có đùa, ngươi luyện được linh dương đơn. Gã càng không tin nổi vì Chân Sùng Minh gật đầu thập phần khẳng định rằng trước đây y đã luyện mấy viên rồi, từ thần hải cảnh tứ trọng đạt tới ngũ trọng là dựa vào linh dương đơn. Gã lập tức thu dọn rồi cho tiểu đệ tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn nào vào địa hỏa lô. Khiến gã không tin được là Chân Sùng Minh luyện thành công 3 viên linh dương đơn ngay trước mắt gã. Liên tục 3 viên đều thành công, căn bản không thể dùng vận khí mà giải thích được, một là Chân Sùng Minh trước đó từng luyện chế vô số linh dương đơn, cực kỳ thuần thục. gocchuyenaudio.com. Rồi, thứ hai là như Ngụy Tác luyện phù, rất có thiên phú. Tu sĩ như Chân Sùng Minh đương nhiên trước đó không thể luyện nhiều linh dương đơn. Y nói với Ngụy Tác là y đã luyện mấy chục viên, nếu không có gì sơ sẩy thì xác suất thành công đạt đến 8 thành trở lên, luyện chế linh dương đơn khẳng định chỉ có lợi. Tiểu tử đầu óc đơn giản này khi kiếm linh thạch lại không ngốc. Có thiên phú luyện đơn không tệ, không chỉ gã tắt tiếng, cả Lục Bào lão đầu cũng tắt tiếng. Tiếp đó, Hàn Vi Vi lại mang đến một cái tin bất ngờ. Nàng ta nói rằng tại Thất Tinh Thành đã thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân vui vẻ đi cùng nhau. Hàn Vi Vi vì lần đó đột nhiên xuất hiện hồi chân đơn nên bám theo một tu sĩ đến Thất Tinh Thành. Mấy hôm đó, Linh Nhạc Thành xuất hiện đơn dược có tác dụng như hồi khí đơn, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục chân nguyên nhưng giá thấp hơn hồi khí đơn của Chân Bảo Các một chút. Việc đó là đả kích rất lớn đến Chân Bảo Các. Hôm đó Hàn Vi Vi đang ở tán tu tập thị ngoài Linh Nhạc Thành, thấy tu sĩ đó bán 500 viên hồi chân đơn, thì lén bám theo về tận Thất Tinh Thành, định tìm ra manh mối. Nhưng không ngờ lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân. Tin này khiến gã không dám tin, gã hiểu rõ Nam Cung Vũ Tinh luôn rất căm ghét Lý Hồng Lân. Tính toán một lúc rồi cùng Lục Bào lão đầu bàn luận, Ngụy Tác thử để Chân Sùng Minh luyện chế bổ thiên đơn. Kết quả khiến gã há miệng là Chân Sùng Minh được gã chỉ đạo chỉ luyện vài viên là xác suất thành công đạt hơn 6 phần. Có lẽ vì đầu óc đơn giản, không cần nghĩ ngợi gì linh tinh nên càng chuyên chú vào luyện đơn hơn tu sĩ tầm thường, còn vì thiên phú gì khác nữa không thì Ngụy Tác không tìm ra. Tiếp đó, Ngụy Tác đem số kim linh đơn còn lại cho Chân Sùng Minh để y đột phá đến chu thiên cảnh nhất trọng. Đoạn gã để Chân Sùng Minh chuyên môn luyện chế bổ thiên đơn. Mọi dược dịch đã được Ngụy Tác điều chế xong, trừ yêu đơn thanh giáp trùng ra, Chân Sùng Minh không thể biết được công thức luyện bổ thiên đơn. Quan sát liền mấy ngày, Chân Sùng Minh dị thường cảm kích việc gã cho y kim linh đơn nên không nghĩ gì nhiều, một lòng giúp gã luyện đơn, mỗi ngày luyện được không ít viên bổ thiên đơn. Nhưng Ngụy Tác vẫn chưa yên tâm, trừ nói với Chân Sùng Minh rằng bổ thiên đơn chỉ phối hợp với công pháp của gã mới có thể sử dụng, tu sĩ khác sử dụng sẽ gặp tác dụng phụ cực kỳ bất lợi, còn bảo Chân Sùng Minh gom cả phế đơn lại, rồi căn cứ vào số lượng Chu Tiếu Xuân mua yêu đơn thanh giáp trùng là biết Chân Sùng Minh có lấy trộm viên nào hay không. Như vậy dù không cần bế quan, cũng có người giúp gã luyện chế bổ thiên đơn, gã liền ra khỏi nơi ở, định đến gặp Nam Cung Vũ Tinh xem thật ra là chuyện gì. Nhưng hai lần Hàn Vi Vi nghe ngóng giúp gã, Nam Cung Vũ Tinh cũng đã về Linh Nhạc Thành, nhưng lúc gã đến thì nàng đã đi khỏi. Cách chương.